This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với chú Lê Phát Minh. Thưa quý vị, chương trình Thế giới tuần qua đến với quý vị vào mỗi buổi chiều từ lúc 3:30 mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ Dallas, Dũng em xin gửi lời chào đến chú Lê Phát Minh.
Chào Dũng em, chào quý khán giả.
Dạ, hôm nay ở Đà Lạt thì thời tiết nó rất không được đẹp lắm, không biết ở Houston thời tiết thế nào chú? Chú có khỏe không?
Cũng khỏe, Houston thì thời tiết cũng tốt chắc, nhưng mà chứ Houston thì mới hồi hôm nay thì kết quả bầu cử của đại diện cộng đồng Houston thì rất là tốt, và liên danh quyết tiến thắng cử là một người thụ giữ như em là nha sĩ Chu Dương Cương, coi như cái liên danh quyết tiến là thành phần là có khả năng, có trí thức đủ để mà hy vọng rằng là cộng đồng phát triển mạnh lên. Đó là một tin vui ở tại địa phương đó chứ.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì thêm một cuộc thăm dò do NBC cho thấy là 71% người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ đang đi chệch hướng. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy 50% người Mỹ tin rằng nền kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn, trong khi chỉ 20% cho rằng đất nước này đang đi đúng hướng. Đảng Cộng Hòa được mong đợi là giành được Hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới, tức là ngày mai đó chú. Thì nhờ vào sự thất vọng về nền kinh tế cũng như những lợi thế trong quá trình tái phân chia địa hạt bầu cử diễn ra 10 năm một lần, thì triển vọng cho Đảng Cộng Hòa giành lại Thượng viện thì ít lạc quan hơn. Một số cuộc tranh cử ở các tiểu bang chiến địa quan trọng vẫn đang căng thẳng. Thì thưa chú nhận định tình hình này như thế nào thưa chú?
Nếu cái phần mà người ta nói đi lạc hướng thì đúng, bởi vì thật sự là gần như là tới 90% đảng Cộng Hòa là nhận định như thế, và đảng Dân Chủ thì 70%. Về cái chuyện kinh tế, lạm phát, vật giá leo thang, thì cái nhất là cái giới mà nội trợ đó, thì họ thấy rằng cái túi tiền càng dơi, bị đi chợ hàng ngày thì cái tất cả cái gì cũng lên giá hết. Thì đó là những cái điều mà người ta quan tâm. Thì mà đảng, thông qua đảng Dân Chủ thì họ chỉ nào lúc đầu họ đưa lên vấn đề là phá thai. Thật sự cái đó là cái nó không quan trọng bằng cái túi tiền hàng ngày của người ta đó chứ. Như là mà nói đó, thì thật sự thì cái kỳ này đó thì nhận định chung thì cả đảng Dân Chủ cũng có thể là họ cũng bỏ phiếu cho bên Đảng Cộng Hòa. Bởi vì lý do chẳng hạn giống như New York, là khi một cái ông nghị viên thành phố của New York thì ông là đảng Dân Chủ, ông lên tiếng, ông ủng hộ cái ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Rồi ông nói vấn đề ở đây không phải vấn đề mà đảng phái, mà vấn đề là an ninh, vấn đề là vật giá leo thang, mà ông cho rằng là cái ở New York đó là cái những cái thời mà như Cộng Hòa mà quản trị giống như là hồi cái ông thị trưởng Julie là cái thành phố là an bình, mà từ ngày mà cái thành phố New York là đã cho gì Dân Chủ thì là tội phạm rồi gia tăng, tất cả đó thành tự ra cái chuyện bất mãn. Họ thấy những cái đường lối mà buông thả của đảng Dân Chủ như bỏ gõ biên giới là kia đó, là họ thấy là sai, cũng tỷ như là để chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang những năng lượng tái tạo, thì làm cho nó khủng hoảng kinh tế. Tự nhiên họ chỉ một cái ý tưởng đó, mà cái chuyện khó khăn là cái người dân gánh chịu, rồi họ đổ thừa này đổ thừa kia, đó là cái chuyện họ cho rằng đó là đi sai hướng. Thì cái vấn đề mà bây giờ đó, thì cái vụ mà năng lượng thì chính quyền Joe Biden đã cứ đổ thừa về cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng mà để người ta cũng thấy rõ rằng là ông nói lên tháng đầu là ông đã xếp đao cái đường ống dẫn dầu từ Canada qua là Keystone, cũng như là cấm khai thác cái vùng đất của liên bang. Thì đó là cái những cái mà hậu quả đưa ra tình trạng lạm phát, chứ không phải vì cuộc chiến tranh này. Đó là những điều ai cũng nhìn thấy đó. Thì cũng tỷ như cái lời tuyên bố của ông Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử tại California. Ông tuyên bố là không ai xây dựng các nhà máy than mới bởi vì họ không thể dựa vào nó, ngay cả khi họ có tất cả than bảo đảm cho phần còn lại khi tồn tại nhà máy. Thì vậy nó trở thành một thế hệ gió. Chúng tôi sẽ đóng cửa các nhà máy này trên toàn nước Mỹ, và gió và năng lượng mặt trời sẽ thay thế. Thì trong khi cuộc khủng hoảng năng lượng đương thế đó mà ông còn hứa hẹn ông không cho cái mỏ than nữa, thì đó là cái những cái điều mà làm cho người ta e ngại. Cái ông đã phiêu lưu nhiều, người dân đã gánh chịu rồi, thì mà nhất là những cái tiểu bang mà về bỏ ngỏ thành, do đó mà thượng nghị sĩ Joe Manchin ông đã phản ứng, ông cho rằng là cái lời tuyên bố của ông Jordan là thái quá về vấn đề than. Mà cái riêng cái tiểu bang West Virginia của ông đó là có 12.000 người trong ngành mà nông nghiệp than. Đó là những điều mà ông nói, bởi vì trong phần đó thì ông nói rằng là sau đó người ta hỏi ông, rồi ông nói đã ông có từng thảo luận với ông thượng nghị sĩ Joe Manchin về nếu người để cho những người mà đây là chuyển đổi nghề mới, thì ông này nói rằng là không bao giờ nói chuyện đó, là cái điều đó là điều nói dối. Ông cứ yêu cầu ông Joe Biden là phải xin lỗi chuyện này. Thì những cái điều đó chúng ta thấy rõ rằng là ông Joe Biden là ông đi tập hướng là những cái tình hình đương thế này đó, thì lại ông còn muốn tạo sự khó khăn nhiều hơn nữa. Thì cái điều mà nói ông nhận định ông mình chệch hướng thì cái đường đi đó, thì điều đó là đúng. Thì theo cái lời những cái bình luận đó là khiến cho người Mỹ mất lòng tin đối với chính quyền của Joe Biden. Thì đó là những cái điều mà tôi thấy. Thì riêng về cái câu mà cháu nói cái triển vọng đảng Cộng Hòa giành lại đa số thượng viện ít lạc quan hơn, thì đó cũng hơi quá tiêu cực, thấy không? Bởi vì nó không hoàn toàn nó như vậy. Bởi vì cái chẳng hạn gì trong các cuộc đua giờ ở cái tiểu bang ở trên New York hay là Oregon, là hồi đó giờ là con này là của Dân Chủ và cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa ra đó, thì gần như là chỉ có để thôi. Nhưng mà cái lần này là ở New York là coi như cái ứng viên đảng Cộng Hòa là vượt hơn ứng viên đảng Dân Chủ 1%, khiến cho cái như bà Clinton rồi mà phó tổng thống Harris là cũng nhào đó để cố vận động hôm nay. Đó là riêng giờ ở từ Oregon á, thì chắc chắn rằng cái ghế mà thống đốc của Dân Chủ rồi chắc chắc mất về tay Cộng Hòa đó. Bởi vì cái thời gian mà bạo loạn năm 2019-20 đó, để mà bên đó đã dung dưỡng cho cái thành phần cực tả đó, làm cho cái người dân ở tại Oregon họ cũng bất mãn cái lối cai trị của đảng Dân Chủ, thì thành thử đó là những cái lợi thế. Thì về cái nói bằng rằng cái ngang ngửa về cái thượng viện đó, thì theo chú nghĩ là cựu tổng thống Trump đi vận động tập hợp và hàng chục ngàn người tham dự mỗi lần ông đến vận động. Một cái thể trong thời gian gần đây mình thấy là một ngày ông đi vận động 4-5 chỗ thật. Cái giới trẻ cũng chắc chắn gì làm nổi rồi mà ông vẫn cố đi vận động. Và cũng như là đảng Cộng Hòa tung ra cái tiền để mà quảng cáo trên cái đài truyền hình để mà nhấn mạnh cho thấy cái vấn đề mà cai trị dở bên đảng Dân Chủ là về đằng lạm phát, vật giá leo thang, về năng lượng, rồi về an ninh. Họ cho rằng này thả tất cả những cái tội phạm ra đường phố làm cho tăng lên cái tội phạm. Thì đó là, và cho là cái chính sách mở ngõ cái biên giới mà chưa đầy 2 năm mà tới 5 triệu người nhập cư vô pháp vào trong đất nước Mỹ. Mà trong đó thì có những băng đảng tội phạm ma túy, thì tình do đó gây ra cái cuộc hoảng ngày hôm nay. Thì chính những cái đó làm cho cái thăm dò mà theo của Reuters đầu tháng 1 cho biết cái diễn ảnh ảm đạm khiến cho một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ chỉ trích cái thông điệp tranh cử của đảng Dân Chủ, vốn mà này nhấn mạnh về chữ đe dọa Cộng Hòa là đối với việc phá thai như cái chữ nền Dân Chủ. Mà chỉ thật nếu mà nói về nền Dân Chủ, cháu có nghe cái ông Joe Biden nói là đảng bên cái MAGA của đảng Cộng hòa là phá hoại nền dân chủ. Nhưng mà phải thật sự thật là chính cái đảng dân chủ phá nền dân chủ là bởi vì những người nào có tiếng nói bất đồng là dùng cái FBI đến đây thăm dò bắt nạt người ta. Cũng chỉ chẳng hạn giống như có một người mà họ chống phá thai ở Pennsylvania thì họ là biểu tình trước cái chỗ mà Barry Hood đó, là đó rồi cản trở để cho người vô, thì FBI ngày hôm sau lợi vô nhà đi, cả 25 người dẫn lợi người áp để bắt người ta. Cái đó chính đó là một hành động làm mất vi phạm nền dân chủ của ta, chứ mỗi gì kia là phản ứng thật ta cũng chống phá thai có quyền đó, thì tại sao lại đến nỗi gì mà hăm dọa mà để bắt nhốt người ta. Đó là chính người đó mới là mà phá hoại cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thì chính về những điểm này đó thì cái số người và dân và cử tri đó họ hướng về đảng Cộng hòa nhiều hơn. Thì theo trước đây đó thì cái phần nhận định mà của chú trước đây với cô Hành Dung đó, thì là nói là bên đảng dân chủ họ bầu là 14 địa điểm, chỉ có 10 cái ghế là chắc chắn, nhưng mà 9-10 ghế mà đương nhiệm này đó thì nó đã lung lay, thấy không? Thành thử ra cái bên kia họ đã lên án như và đã nói đó là đã mấy đảng mà đã không nhắm vào cuộc tiêu đó, thay vì để giải quyết cho người dân họ chỉ cần vấn đề lạm phát, vấn đề vật giá leo thang phải giải quyết vấn đề đó, chứ không phải mà để nói khoe khoang rằng là tôi đã ra những cái luật mà Build Back Better rồi làm cái này là anh kia, thì cái chuyện đó không thấy ích lợi nào bằng chứng cụ thể. Hiện tại bây giờ cái túi tiền tôi rơi và sự an ninh ra đường phố không còn an toàn. Đó là những cái điểm mà làm cho cái bên đảng Cộng hòa mà mất cái sự kinh nghiệm của cử tri. Thì theo cái ông Duke Hyde, giám đốc truyền thông của Ủy ban Cộng hòa trên toàn quốc nêu lên nhận định với Reuters đó, chúng tôi chứng kiến rất nhiều cuộc đua cho là vận động tranh cử, và các nghị sĩ đảng Dân chủ thường nêu ra một loạt chiến thắng lập pháp dưới thời Tổng thống Joe Biden là luật về cơ sở hạ tầng, khí hậu, quy mô khổng lồ cùng những biện pháp giảm chi phí, thuốc kê đơn và thúc đẩy sản xuất chứ bán dẫn. Nhưng mà thật sự thì cái người mà dân mà ở khe họ đến nỗi họ sợ, họ mà ngại những chuyện đó nữa xưa đó, mà họ giờ còn chỉ trích những thành phần phe cấp tiến trong cái nội bộ đảng Dân chủ nữa để mà họ cố lấy phiếu gì cử tri đó. Thì nhiều người thì có một cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew thì thực hiện từ ngày 10 đến 16 tháng 10 cho thấy tới 79% cử tri mà ghi danh thì họ cũng nêu lên họ quan tâm đến cái đề kinh tế và họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Đó là những cái điểm đó. Thì về sau mà cháu nói mà là nghi ngờ đó thì thật sự thì mình thấy mấy cái điểm về ngược, chẳng hạn ngựa về ngược đó, thì chỉ chẳng hạn khi mà nói hồi nãy có nói cái 10 cái ghế mà an toàn đó, thì lại bây giờ là cái ghế thượng nghị sĩ mà để mà tái tranh cử lại vợ tại New Hampshire thì ứng viên của thượng sĩ đảng Cộng hòa là Bondus thì lúc trước là thua 10 điểm, giờ là tăng lên 47%. Còn cái ứng viên đương kim thượng nghị sĩ Hassan á thì 47.8%. Giờ cái chuyện trên là như vậy rất là gần nhau. Mà hồi đó giờ nghĩ rằng là không thể nào mà lên được, thì đó, cái chuyện này có thể đây là ngang ngửa, có thể là Cộng hòa có thể thắng tới New Hampshire nữa. Thì đó là những cái điều mà chúng thấy. Rồi riêng về các tiểu bang mà gọi là như căng thẳng như cháu nói đó, em như Ohio trước đây đó thì ứng viên thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ryan và bên Cộng hòa là G.D. Vance thì cũng ngang ngửa nhau, nhưng mà trong hai tuần lễ gần đây đó thì như là Cộng hòa dẫn trước 6 điểm, vì chắc chắn rằng cái Ohio này là Cộng hòa chiến thắng. Còn tỷ như Pennsylvania thì thượng nghị sĩ ứng viên thượng nghị sĩ là John Fetterman trước đây 2 tuần thì coi như ngang ngửa 46-46, nhưng mà hai cuộc tranh luận công khai trên đài truyền hình thì ta thấy rõ rằng cái khả năng của cái ông mà phó thống đốc mà John Fetterman này đó thì là yếu, nó không có đáp ứng được yêu cầu, cũng như là cái tờ báo địa phương với đài truyền hình địa phương đó thì họ đã lên án ông này là che giấu không thành thật, là không cho biết về cái sức khỏe của ông, che giấu đó thành thử họ nói ông này là xuất thân từ giới thượng lưu, ông không hiểu được cái nỗi khổ của người dân. Còn cái ông mà bác sĩ ọt đó, ông mặc dầu là ông là bác sĩ giải phẫu về tim mà ông có là tình hình, nhưng mà ông đi xuống tận cùng tất cả ở dưới địa phương hiểu rõ nếp sống người dân đó thì họ anh đó không này, thành thử ra cái số điểm hiện giờ ông đó là dẫn đầu là 48-46 đó. Còn chuyên tại Gọt Gia thì cái là nơi căng thẳng nhiều nhất, nhưng mà nó lên xuống tới ngày hôm nay thì đó, trong đó chú có theo dõi tới nhiều tới năm cái cơ quan mà thăm dò cái gì đó, thì chẳng hạn như cái research group thì ứng viên Herschel Walker là 49%, còn ông Đương Kim thượng nghị sĩ là Warnock là 45%, còn cái tôi thăm dò Amber Entergay thì ứng viên Cộng hòa là 48%, Dân chủ là 45%. Còn cái thăm dò Marix Collet thì ứng viên Dân chủ ở Cộng hòa 45%, mà Dân chủ thì 49%. Còn cái Anselon Inside thì ứng viên Cộng hòa là 52%, Dân chủ là 45%. Tất nhiên là mình thấy nhiều cái cơ quan vậy mà tổng lấy trung bình lợi đó, thì trong cái đó thì dẫn bình đẳng Cộng hòa là hơn bình đẳng Dân chủ 2%. Đó là cái những điểm thì có thể là cái dân này nó cũng ta cho đặt ngang ngửa đó, nhưng mà điều có nhìn cái khuyên hướng vậy đó thì mình có thể hy vọng là đảng Cộng hòa cái dẫn chiến thắng tại cái đảng tiểu bang chiến trường gọi là căng thẳng này ha. Còn tại Nevada thì cái thăm dò của American Business thì ứng viên Cộng hòa là Adam Laschet thì dẫn đầu ứng viên Đương Kim thượng nghị sĩ Dân chủ là Costa Martin 43 tới là 3 điểm. Còn tiểu bang mà New Hampshire vừa nói đó thì cái điều như vậy thì cái nhìn chung do đó thì chắc chắn rằng là Cộng hòa sẽ nắm đa số có thể từ 52 tới 53. Thì đó là những cái triển vọng về đó chứ.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì bên cạnh đó thì một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế trên Reuters cho thấy là nền kinh tế toàn cầu đang tiến tới suy thoái. Và một số CEO của Hoa Kỳ, bao gồm cả của Goldman Sachs, gần đây đã bày tỏ lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể rơi vào suy thoái kinh tế vào năm tới. Thế nhưng thì chánh văn phòng tòa bạch ốc là Ron Klain khẳng định Hoa Kỳ không có suy thoái. Và thư ký báo chí của tòa bạch ốc là Karin Jean-Pierre cũng nói với MSNBC rằng chúng tôi không có cuộc họp hoặc bất kỳ hoạt động gì như vậy để chuẩn bị cho một cuộc suy thoái. Bởi vì hãy nhìn xem, những gì chúng ta đang thấy ngay bây giờ là một thị trường lao động mạnh mẽ. Thì theo chú thì chú nhận định về chuyện này như thế nào? Thì nước Mỹ có lạc quan như lời phát biểu của những nhân vật này hay không thưa chú?
Thì theo chú thì đây chỉ là lời lấp liếm để che đậy thất bại của đảng chủ và chính quyền Biden với những sách tồi về mọi lĩnh vực. Khi lạm phát xảy ra năm 2021, thì vì chính sách môi trường không tưởng của Joe Biden và phe cực tả của đảng chủ thì lúc đó đó thì họ biện hộ rằng là cái này nó chỉ tạm thời thì trong dịp Tết thôi rồi nó sẽ giảm xuống, nhưng mà rồi sau đó thì cái lạm phát cũng gia tăng kéo dài tới ngày hôm nay cho đây không đó, thì bởi thành thử ra bởi vì cái vấn đề này đó rồi sau lạm phát họ đổ thừa thì tại cuộc chiến tranh Ukraine. Nhưng mà thật sự là nó nguyên nhân chính là vấn đề mà họ muốn giết chết cái năng lượng hóa thạch và muốn chuyển đổi một cách công tưởng, thay vì ta làm những chuyện gì từ từ để chuyển đổi khuyến khích để mà làm đó, cái thị trường mà năng lượng mà hóa thạch tính dễ để bình thường như cái thời Tổng thống Trump lúc đó là coi như là năng lượng của người tự túc và còn có thể sản xuất ra ngoài nữa, mà ông ta chỉ lên cái đầu là đã bắt đầu thiếu hụt tới ngày hôm nay gây ra cái tình trạng đó là cái lỗi về chính sách. Thành thử ra cái những lời mà cái đó biện hộ của nó không có đúng. Rồi chẳng hạn như cái chính quyền mà Biden thì luôn luôn cái dùng tò và lấp liếm những cái chuyện mà của mình làm vi phạm dân chủ như nãy chú nói đó. Chẳng hạn giờ cái những người mà gọi là ủng hộ Trump hay là chống đó thì họ cho dùng cái cơ quan FBI gần như hù dọa để mà làm áp chế người ta đó, thì chính đó mới ông có đó là làm phá hoại cái nền dân chủ Hoa Kỳ, chứ đâu phải là cái vấn đề mà người ta phản ứng tương đối, ta la lên, ta chống đối đó rồi cho rằng đó là ta làm là hại cái nền dân chủ. Nền dân chủ là để chấp nhận cái quan điểm đối lập, mà ông cái này vậy thì thành luôn cái điều mà chính quyền Joe Biden nói hiện tại giờ bị thấy gì tin thì chẳng bởi gì á. Thường thường cháu biết á, cái lạm phát hiện nay nguyên nhân chính là khủng hoảng năng lượng bởi phe cực tả đảng chủ và chính quyền Joe Biden muốn giết chết năng lượng như nãy giờ chú nói đấy không, nó thì cánh chịu đó.
Yeah.
Vậy thì cái chuyện mà họ đưa ra ngoài nhiều chính sách như chẳng hạn giống như là Build Back Better, rồi tung ra hàng nghìn tỷ để phung phí nhiều đó mà không có cho cái ngành sản xuất chẳng hạn về môi trường tùm lum ít thuốc men, nhưng mà không có sản xuất hết, thì do đó mà cái tiền du hành một cách vô tài giả thì nó gây ra cái lạm phát. Chỉ có khi người ta trước đó, mà đã để mà khi chính sách mà để tăng cái lãi suất thì để kiềm chế lạm phát trong tình trạng nền kinh tế phát triển mạnh, thì trái lại trong này đó thì đương suy giảm mà để tăng cái lãi suất, cái điều đó là nó sai, nó không có đúng. Và bởi vì đó làm cho khi mà tăng lãi suất như vậy đó thì tất cả những cái giới đầu tư họ muốn quy động vốn thì rất là khó khăn, mà thì do đó mà không phát triển được. Cũng như là khi mà lạm phát mà trong cái tình trạng mà kinh tế chi thói này đó thì đa số cái giới tiêu dùng phải dèn kiểm lại cái túi tiền là không dám tiêu xài. Thành thử mà không tiêu xài như vậy thì cái hàng hóa sản xuất không có người mua, thì đương nhiên mấy cái mà đầu tư cũng lại khó khăn nữa. Thành thử ra nó làm cho cái nền kinh tế nó càng khó khăn hơn nữa. Thì nó có thể mà lối với cái chính sách mà của đảng dân chủ, nếu còn họ tiếp tục để cho họ tự tung tự tác đó, thì có thể đưa đến cái suy thoái như cái điều mà người ta nói. Nhưng mà nếu mà giờ trong cái cuộc bầu cử mà kỳ này đó mà Cộng Hòa nắm được lưỡng viện quốc hội để chặn đứng cái các chính sách cực tả của chính quyền Joe Biden và đảng dân chủ, thì hy vọng rằng là nền kinh tế nó có thể thuận lợi, không đưa đến nỗi mà khủng hoảng trầm trọng như thập niên 1930.
Dạ. Thưa quý khán giả, chương trình Thế giới tuần qua cùng với chú Lê Phát Minh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Lê Phát Minh đã dành thời gian để đến với chương trình. Thưa chú thì cảm ơn chú đã dành thời gian đến chương trình và xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chúc quý khán giả luôn được an vui trong cuộc sống. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình này vào chiều thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.